Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Chào quý vị thính giả đang nghe tiếng mục Mái Ấm Gia Đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio vào mỗi tối thứ ba hàng tuần. Làm cha mẹ thì chúng ta thường được khuyến khích là nên thăm hỏi cảm xúc của con và khuyên con là hãy mạnh dạn chia sẻ những cái niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với cha mẹ, lắng nghe tâm sự của con. Nhưng mà rất là ít khi nào chúng ta nghĩ đến cái chiều ngược lại, đó là cha mẹ chúng ta mạnh dạn nói với con về cái cảm xúc của mình, về những cái áp lực, nỗi buồn đau, khó khăn hoặc là chính cái sức khỏe tâm thần của mình. Trong tiết mục Mái Ấm Gia Đình tuần này, Bích Ngọc sẽ mời quý vị trò chuyện xoay quanh chủ đề làm thế nào mà cha mẹ có thể chia sẻ cảm xúc của mình với con cái, tìm sự cảm thông và an ủi từ phía con. Bích Ngọc xin được giới thiệu coach Anna Ngọc Lê, khách mời của tiết mục Mái Ấm Gia Đình tối ngày hôm nay. Mình sẽ gọi nhau là chị Anna hoặc là chị Ngọc nha chị.
Dạ Ngọc, Anna xin chào Bích Ngọc và khán thính giả nghe chương trình Mái Ấm Gia Đình của SBS Việt ngữ.
Mới đây thì Bích Ngọc vừa mới coi một cái tập phim Bluey, thì không mới biết là con gái của chị 8 tuổi thì có còn coi Bluey đúng không chị?
Còn mê lắm, cái chương trình rất hay ha, phù hợp cho cả mọi lứa tuổi luôn Bích Ngọc.
Khi mà mình coi Bluey mình cũng nhìn thấy chính mình trong đó, mình cũng học được rất là nhiều. Thì có một tập phim gọi là Stick Bird mà Bích Ngọc vừa xem gần đây, trong đó người cha là chú chó Bandit có chia sẻ với con về cái nỗi buồn của căng thẳng của mình, tìm cái cách để giúp cho con và chính mình vượt qua được cái nỗi buồn đó bằng cái việc là ném một cái cành cây xuống dưới biển. Và tập phim này được nhiều người cha đồng cảm khi mà nó đặt ra những cái vấn đề về sức khỏe tâm thần của nam giới, của những người đóng vai trò làm cha mẹ trong gia đình. Thì chị Ngọc có một cô con gái 8 tuổi, thì có bao giờ chị đem những cái nỗi buồn hay là chuyện không vui, nói chung, gọi chung là những cái cảm xúc tiêu cực của mình để nói với con, hay là tìm cái sự giúp đỡ an ủi từ con chưa chị?
Câu hỏi hay lắm luôn Bích Ngọc. Muốn chia sẻ một điều rằng đa số mọi người cho rằng những cảm xúc tốt thì nên show ra, còn những cảm xúc mà tiêu cực á, không ai mong muốn thì nên giấu đi. Thậm chí là bản thân mỗi người của mình á, mình cho rằng đó là một cái gì đó mà cần phải chặn xuống, cần phải ngăn nó, tìm mọi cách để mà trốn tránh nó, đúng không ạ? Trong khi đó Ngọc thì lại rất là tôn trọng những cái cảm xúc mình đang có. Cảm xúc là một phần của con người thôi. Đó là người ta nói là gọi tên được 34.000 cảm xúc luôn á. Các nhà khoa học gọi được tên như vậy, còn nhà Phật mình thì gọi được tới 84.000 bóng bóng ảo giác cảm xúc, tức là 84.000 cái cảm xúc. Như vậy thì nó là một phần của con người, cho nên đó, điều đầu tiên mà Ngọc muốn nói là trong cái quan niệm của Ngọc trong cuộc sống, kể cả với mình, với chồng con hoặc là với mọi người xung quanh đó, thì Ngọc đều rất là tôn trọng tất cả mọi cung bậc cảm xúc. Mọi cung bậc cảm xúc đều đem đến cho mình một cái thông điệp, một cái bài học gì đó. Do đó mình không có chạy trốn nó, cũng như không có cái sự đánh giá nó. Nếu như mình có cái quan niệm như vậy thì trong cái mối quan hệ của mình với con, cho dù là con còn nhỏ đó, thì Ngọc cũng có một quan niệm rằng mình cùng nhau để gọi tên, hoặc là mình hỗ trợ để làm rõ cảm xúc đó ra. Thực tế mà nói thì có lúc đó mình cũng đã từng, đối với con có lúc mình cũng la, mình cũng có khi mình bày tỏ cảm xúc là mất kiên nhẫn chẳng hạn. Thì những lúc đó là những lúc cơ hội để mình nhận diện ra, đây là cơ hội như có còn cái điều gì đó để mà mình đi tìm mỗi giải pháp để làm sao cho trong trường hợp tương tự, tình huống tương tự, mình sẽ có những giải pháp để làm sao cho mình không có cái phản ứng tương tự như vậy. Chứ không có nghĩa là mình bày tỏ cảm xúc tiêu cực với con để rồi là mình nói là mẹ có tiêu cực đó, mẹ cứ đối với con như vậy đó, thì đã sao? Như vậy thì Ngọc lại không chấp nhận cho chính mình. Mình học tập thêm, trưởng thành thêm. Nhiều khi là có con nó cho mình cơ hội để mình tưởng là mình ngon, mình chưa ngon. Đụng chạm trong trường hợp này thì thấy là rõ ràng là mình chưa ngon, thôi thì mình đi học thêm một chút nữa đi. Trả lời câu hỏi của Bích Ngọc thì đôi khi có những cái cảm xúc tiêu cực không kịp nhận diện thì cũng có xảy ra. Nhưng mà khi mình nhận diện ra được, Ngọc nghĩ rằng mình là người lớn, tự mình phát triển để làm sao hạn chế nhất có thể được trong cái việc là đem cái điều đó lại cho con. Nói chung là làm cha mẹ mình muốn đem cho con một cái môi trường tốt nhất, đúng không ạ? Môi trường tốt nhất, môi trường hạnh phúc vui vẻ cho con trưởng thành như là Bích Ngọc có nói đó. trong những tình huống nó xảy ra thì khi cần chia sẻ với con thì mình cũng phải lý giải rất là rõ là cái điều đó nó đến từ đâu, và nó cũng là một bài học của mình.
Không chỉ nhận diện những cảm xúc buồn, không chỉ nhận diện những cái cảm xúc như là vui vẻ, là thoải mái, thư giãn, tích cực, cũng cảm nhận được những cảm xúc tiêu cực, nó rất là quan trọng trong cuộc sống. Thì là một người mẹ và cũng là một chuyên gia khai vấn thì chị Anna nhận thấy là trong những cái tình huống nào thường thì trẻ cũng như là cha mẹ sẽ cảm thấy là mệt mỏi hoặc là những cảm xúc tiêu cực diễn ra, những lúc đó thì mình nên làm gì?
Khi có con cái thì cha mẹ mới thực sự trưởng thành. Thì bản thân của Anna cũng vậy. Trước khi có con mình thấy cuộc ngày, cái ngày của mình nó rất là tốt, ít khi nào mình phải giận hờn hay buồn bực gì ai. Nhưng mà tới khi có con rồi thì có những cái hoàn cảnh như là mẹ thì mất ngủ, ba thì cũng phải đi làm, rồi cái thời gian á mà dành cho bản thân của mình nó cũng sẽ bị dành cho con á, thời kỳ mà con còn nhỏ thì mình dành cho con nhiều hơn. Rồi một cơ thể mà thiếu ngủ rồi mình cũng không có thời gian chăm sóc cho chính mình thì mình cũng rất là dễ cáu gắt hơn, thiếu những cơ hội đi ra ngoài giao du với bạn bè nữa, đơn giản để mà có cái cảm giác là ồ nó hơi tù túng nè. Mà nhất là cuộc sống ở bên Úc mình thì gia đình một thế hệ đó, chỉ là cha mẹ với con cái thôi, là cả hai cùng đi làm thì cái thời gian đó nó eo hẹp, thì điều đó nó dễ gây ra cho mình cảm giác là thì không có đủ thời gian để chăm sóc cho cảm xúc của chính mình thì mình thấy tù túng. Rồi mình không có thời gian để giao du, để mình có thể giải tỏa nè, rồi vui chơi, giải trí đồ á. Thì cái thời điểm đó là mình cảm thấy cuộc sống mình thay đổi rất là lớn, cũng là thời kỳ học hỏi lớn nhất của mình luôn á. Yếu tố thời gian á, yếu tố thời gian chính là yếu tố lớn nhất tạo nên những cái cảm xúc và tiêu cực ở trong cái mối quan hệ của vợ chồng và con cái.
Chính vì vậy, cái việc mà chúng ta nhận diện được là khoảng thời gian nào mình đang mệt mỏi, cái khoảng thời gian nào mình cần cái sự nghỉ ngơi, thư giãn, thì đó là lúc mà mình cần phải chăm sóc bản thân mình để mình lấy lại được cái cảm xúc tích cực hơn dành cho những người thương trong gia đình của mình. Thì bản thân Bích Ngọc cảm thấy là mình tìm cái sự an ủi từ con rất là nhiều. Nhiều cha mẹ họ có thể nghĩ rằng là mình mang lại cho con cái niềm vui và mình khó có thể chia sẻ với con những cái nỗi buồn. Nhưng mà đối với Bích Ngọc thì con chính là cái suối nguồn để mà xua tan đi những cái cảm xúc tiêu cực hay là những cái áp lực trong cuộc sống. Khi mà nhìn con á, mình thấy con nó vui vẻ và con đang sống ở thời hiện tại mà mình hay gọi là mindfulness á, trọn vẹn với cái thời khắc lúc đó, thì mình thấy đó là cái điều mà rất là quan trọng mình cần học ở con để mà mình có thể nuôi được, dưỡng được những cái cảm xúc tích cực. Ai cũng biết là cảm xúc của cha mẹ ảnh hưởng đến con cái, và rõ ràng là cha mẹ hạnh phúc thì mang lại cho con cái của mình được cái sự bình an, năng lượng, tình yêu trong cuộc sống. Tuy nhiên với cái cuộc sống hiện đại mà nó bận rộn như vậy, cha mẹ gặp rất là nhiều những khó khăn, áp lực từ công việc, từ những cái mối quan hệ xung quanh, từ chỗ làm, rồi những cái chi phí hoặc là áp lực về tài chính nữa, tạo ra cái căng thẳng. Sẽ rất là khó cho cha mẹ khi mà mệt mỏi nhưng mà vẫn phải tỏ ra là mình vui vẻ với con cái, mình đang còn có cảm xúc tích cực. Vậy thì mình có nên chia sẻ với con về cái cảm xúc tiêu cực của mình hay không, thưa chị Anna Ngọc Lê? Mình chia sẻ thì chia sẻ như thế nào, ở mức độ nào là được ạ?
Câu hỏi này là một câu hỏi nó mang tính chất định hướng lựa chọn á. Cho nên cái giải pháp thì lựa chọn nào cũng sẽ có cái lý của nó, lựa chọn nào cũng có cái hay của nó. Anna thấy như vậy, nếu như đa số cha mẹ sinh con ra thì nếu như mình thực sự biết là mình muốn xây dựng gia đình vì mục đích gì, rồi mình sinh con vì lý do gì, thì ai cha mẹ nào cũng sẽ muốn rằng mình chính là cái nôi để con được trưởng thành và lớn lên để trở thành một cái giống như là mình mang đến một con người cho xã hội, phải không ạ? Cho nên nếu mình biết rất là rõ cái mục tiêu như vậy thì chắc chắn là cha mẹ nào cũng sẽ muốn mình làm sao mình có thể tạo được một cái môi trường tốt nhất cho con. Đầu tiên là mình đi tới đâu mình cũng là một nhân tố của một môi trường tốt, đúng không ạ? Không ai muốn là mình là người mà đem lại cho con những cái cảm xúc tiêu cực cả. Ngọc không tin rằng cha mẹ nào cũng để muốn cái điều đó hết. Chỉ là do nếu như mình không đủ sức để mình đối diện và mình không đủ sức để mình vậy là mình đứng trên chính vấn nạn của chính mình, rồi cuối cùng là cái nó trở thành quá sức mình á, thì buộc người cha người mẹ phải bộc lộ cảm xúc ra ở trong gia đình hoặc là một nơi nào đó đó, thì có lẽ là một người lớn, một người trưởng thành như mình thì đều có cảm giác là chưa có hài lòng với bản thân. Không biết Bích Ngọc có cảm giác như vậy không? Nếu trong những tình huống mà mình phải phản ứng như vậy thì mình sẽ ngay lập tức mình tự cho rằng mình không hài lòng với chính mình. Huống gì là đối với con cái của mình. Tuy nhiên là khi mà đã có chuyện xảy ra thì tùy cái chọn lựa cái người cha đó chấp nhận thôi, chia sẻ với con như vậy thì dưới góc nhìn của mình đó, mình thấy là người cha này rất là khiêm tốn, nghĩa là không đặt mình cao hơn con, mình thì cũng học tập như con thôi. Cái đó nó có một cái khái niệm gọi là vulnerability, mình cho con biết cha cũng có thể học từ con, cha cũng là con người như con, thì trong tùy theo cái cách mà mình đối diện với nó, chứ không có nghĩa là mình cứ chọn show cảm xúc thì không nghĩ là không ai lại chọn cái đó cả. Nhưng mà để đã nở show rồi thì có cách tiếp cận như thế nào để nó không có tạo nên một cái dấu ấn không đẹp trong cuộc đời của con, cũng như không phải là tạo nên một môi trường không tốt. Cha mẹ muốn gì trong cái việc tạo dựng nên một cái gia đình, và mục tiêu chung của gia đình là gì, và trong cái quá trình mà mình cả gia đình đó đi đến mục tiêu thì trên cái con đường đi thế nào cũng có gập ghềnh, thế nào cũng có thử thách, thì trong đó có thử thách về cảm xúc là một chuyện rất là bình thường. Thì cái cách mà người lớn ứng xử như thế nào với cái nhận thức ra sao xung quanh cái ứng xử về cảm xúc đó, nó sẽ mang lại cho con cái bài học, kể cả trong trường học là cảm xúc tiêu cực đi, con cái cũng phải học ra nhiều bài học rất là hay, chứ không có nhất thiết là phải trong lúc nào cũng vui vẻ thì con mới học được những bài học hay. Thì hãy dùng nó là một cơ hội để học những bài học trưởng thành cho cả gia đình luôn.
Chị Anna Ngọc Lê có đề cập đến một cái khái niệm, đó là những cái khó khăn về mặt cảm xúc nó xảy ra rất là thường xuyên trong cái cuộc sống gia đình, trong cái khoảng thời gian mà mình làm cha mẹ. Thì Bích Ngọc rất là thích cái từ này, bởi vì Bích Ngọc nhận thấy là khi mà mình làm cha mẹ thì mình có rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau, và thường thì mình hay có cái xu hướng là mình làm cho cái việc nuôi dạy con cái nó hoàn hảo, hoặc là nó không có bất kỳ một cái vấp váp nào. Nhưng mà rõ ràng là khi có những cái khó khăn thì đó cũng là lúc mà mình quán chiếu, mình soi rõ lại để mình học thêm một bài học mới, mình nhìn đó như một cái cơ hội để mình học. Nếu mà Bích Ngọc cảm thấy mệt mỏi hoặc là mình cảm thấy có một cái nỗi buồn gì đó thì mình cũng chia sẻ với con của Bích Ngọc thì cũng còn nhỏ thôi, nhưng mà mình có thể bày tỏ ở một cái mức độ vừa phải mà con có thể chấp nhận và con hiểu được, để con có thể đồng cảm và thông cảm với mình. Ví dụ mình nói là hôm nay mẹ hơi mệt một chút xíu, công việc của mẹ không được như ý, hoặc là ngày hôm nay mẹ có một cái ngày rất là dài, hơi bị mệt, không biết là ở trong trường con có cái gì vui không, con có gì muốn chia sẻ với mẹ để mà mẹ cảm thấy vui lên hay không, hoặc là con có thể chơi một lúc không trong lúc mẹ nghỉ ngơi, bởi vì mẹ muốn nghỉ một chút để có cái năng lượng tích cực hơn, trong lúc đó thì con có thể chờ mẹ được không, thể hiện được mình cũng là một con người, cũng có những cái mặt chưa được tốt, cần phải hoàn thiện, và mình mong chờ con sẽ giúp đỡ cho mình để mình có thể hoàn thiện cái mảnh ghép đó của mình trong vai trò làm cha mẹ, như chị Anna Ngọc Lê vừa mới trình bày. Quay trở lại với cái câu chuyện mà chúng ta bàn, tất nhiên là cha mẹ có thể lựa chọn là có chia sẻ hay không với con những cái cảm xúc tiêu cực, cái sự áp lực trong cuộc sống của mình, và chia sẻ ở mức độ bao nhiêu, đó là tùy thuộc vào cha mẹ. Anna Ngọc Lê chỉ có nghĩ là cái việc mà cha mẹ chia sẻ được với con cái của mình và thể hiện được về cái sức khỏe tâm thần sẽ mang lại cái lợi ích cho con cái của mình và cái lợi ích cho chính cha mẹ không ạ?
Cho Anna Ngọc Lê kể những cái quan niệm ở trong gia đình của mình nha. Những mỗi chuyện nhỏ nhỏ, ví dụ như buổi sáng dậy, nhiều khi kêu gọi con dậy đi, cái con rất là không muốn dậy, chăn êm nệm ấm mà đâu có muốn dậy, thì cái cảm giác quạo quọ nó sẽ xảy ra thôi. Ngay lập tức chẳng hạn như vậy thì sẽ lấy cho con một miếng nước uống chẳng hạn. Cái cảm giác đói hoặc là cái cảm giác mà đang ấm mà đi ra ngoài lạnh là nó gây cho con cái cảm giác khó chịu như vậy, nó rất là bình thường, con biết không? Thì con cũng nói đúng rồi. Vậy đó, ví dụ là ngay từ lúc rất là nhỏ là mình đã cho con biết cái cảm xúc đó, nhận định cảm xúc đó. Và mỗi khi xong con ăn xong rồi con vui cười thì ngay lập tức Ngọc sẽ nhắc nghe, Ngọc sẽ chỉ ra. Anna nói là mình ăn xong cái mình vui hết. Rồi cái xong có một buổi sáng thì con gái lúc này là 7 tuổi mấy, con nói là con có cảm giác như là khi mà thức dậy đi ngủ, cái niềm vui bên trong con giống như là một người anh hùng vậy đó, đã thu nhỏ lại thành một hạt cát thôi. Buồn ngủ của con nó lớn lên giống như là một người khổng lồ vậy đó. Thì sáng con mở mắt ra thì người khổng lồ chiến thắng. Tự nhiên con đưa ra một cái hình ảnh như vậy thì mình nói đúng rồi đó, đúng là người khổng lồ nó chiến thắng mình. Cái thế là, nhưng mà khi con ngồi dậy á thì chỉ cần má ôm con thôi thì cái người khổng lồ của con nó sẽ bị xì xuống, nó sẹp xuống. Như vậy thì lúc này tự nhiên cái hero trong con nó bự lên. đôi bên cùng có thể trao đổi với nhau. Hoặc là những lúc mà khóc lóc hay là cự nữ thì hai bên nói chuyện hồi thì hỏi là làm sao để mình có cảm giác tốt hơn nhanh nhất, thì lúc nào con cũng nói ôm con đi. Ôm con đi thì con sẽ cảm thấy dễ chịu nhanh hơn. Nhưng mà hơn 70% là cái lý do của những cảm xúc tiêu cực của mình là có khi là đói nè, thiếu ngủ nè, hoặc là chưa tắm nè. Nó sẽ là người mình nó hôi hôi rồi mình đi ngoài đường rồi một ngày làm việc dài thôi. Vậy thì mình chỉ cần ngồi xuống ăn một miếng gì đó, uống một ly nước, chỉ là mở nhạc lên là cả cái không khí nó đã khác đi rồi, thì lúc đó cũng đơn giản để mà đôi bên đó trò chuyện với nhau thay vì là bày tỏ cảm xúc tiêu cực trước. Còn mà khi mà không kềm chế được thì bày tỏ, thì sau đó thường là Anna sẽ chọn giải thích cho con, nói cho con rất rõ là không có liên quan đến con đâu, nó chỉ là cái nội bên hàm bên trong của mình thôi. Mình cảm nhận cái đó là do cái cơ thể của mình nó có cái nội hàm cảm xúc đó, thì con sẽ không có bị nhận lấy là cái điều mà mình phản ứng với con là lỗi do con gì hết. Cái đó là do mình hết, mình nhận trách nhiệm hết, mình chủ động, mình chịu trách nhiệm hết cho mọi cảm xúc của mình.
Thì trước khi kết thúc chương trình, chị Anna Ngọc Lê có một cái công thức hay là một cái kinh nghiệm nào muốn chia sẻ với thính giả của mình khi mà chúng ta đối diện với những cái khó khăn trong cuộc sống?
Biết ơn Bích Ngọc nên một câu hỏi rất rất là hay. Vì sao? Cuộc sống nó đầy vấn nạn mà. Học hành mình phát triển tới đâu đi nữa thì sẽ luôn luôn có những cái chuyện, những cái điều bất như ý xảy ra về mọi phương diện, về nội tâm của mình, về sức khỏe của mình, rồi về các mối quan hệ của mình ở bên trong và bên ngoài, rồi về tài chính, rồi về cái thiếu thời gian, luôn luôn có những cái điều bất như ý xảy đến. Mà khi bất như ý xảy đến thì cảm xúc tiêu cực sẽ xảy đến. Làm cha làm mẹ thì mình cũng làm người mà, thì mình phải cư xử như thế nào đây để cho trong mình gia đình êm ấm. Ngọc có một cái nguyên tắc, một cái nguyên lý mà Ngọc học được và áp dụng rất là nhiều. Nguyên lý ánh sáng Biết Ngọc, giống như vấn nạn của cuộc đời mình, nó giống như một cái căn phòng, giống như mình căn phòng tối vậy đó, đúng không? Khi mình gặp cái căn phòng tối, mình bước vào đó thì Bích Ngọc để cho nó sáng cái căn phòng này lên thì nó có hai giải pháp, đúng không ạ? Thì hoặc là mình sẽ lấy hết bóng tối ra, hay là mình tìm cách nào đó để bật cái ánh sáng lên, thì Bích Ngọc chọn cái giải pháp nào? Thì bật đèn lên, hoặc là thắp đèn cầy, hoặc là mở cửa hay như thế nào đưa ánh sáng vào thì nó sẽ nhanh hơn, phải không ạ?
Đúng rồi,
đó là một điều rất là đơn giản. Khi mà Anna hỏi con gái cũng nói y chang vậy. Tuy nhiên là trong cuộc sống nhiều khi mình không có áp dụng cái điều đó, mà mình thường là mình tìm cách lấy bóng tối ra.
Tại vì trong bóng tối thường thì mình không có thấy đường, mà gặp khó khăn hay là những cái trở ngại thường mình rất là hoang mang, và mình thường tìm cái cách là vùng vẫy trước trong cái bóng tối.
Thế là mình càng vùng vẫy để lấy bóng tối ra, thì có thể nào lấy được bóng tối ra không? Mà có lấy được ra đi thì bóng tối nó lại vào, phải không ạ? Giả sử như cho là mình có lấy ra được đi, thì bóng tối nó cũng lại tràn vào. Tại vì đã nói là cuộc sống là sẽ có những điều bất như ý xảy đến. Không ai có thể mà nói là cuộc đời tôi không có điều bất như ý đó. Nhưng mà chỉ có khác nhau ở con người là cách mà mình tiếp cận và đối diện với vấn đề bất như ý như thế nào. Mình có đứng trên cái vấn nạn đó được hay không, hay là mình bị nó nhấn chìm. Đứng trên vấn nạn sức khỏe, đứng trên vấn nạn nội tâm, đứng trên những cái vấn nạn về mối quan hệ, về tài chính nữa. Học cách làm sao đưa ánh sáng vào trong cái căn phòng của gia đình mình.
Rất là cảm ơn chuyên gia khai vấn Anna ngày hôm nay đã tham gia với Bích Ngọc trên làn sóng Express Radio tiết mục Mái Ấm Gia Đình.
Dạ, biết ơn Bích Ngọc, biết ơn bạn nghe đài của chương trình Mái Ấm Gia Đình.
Gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn, bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời. Gia đình.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.